Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh. Khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc, hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 28 và là phần 2 của bài học mới Chúa có còn đuổi quỷ. Trong chiến trận thuộc linh, chúng ta phải chiến đấu chẳng phải bởi thịt và huyết, nhưng với các quyền lực của ma quỷ ở các nơi trên trời. Nhưng tranh chiến với ma quỷ có phải là giao chiến và xua đuổi quỷ ma ra khỏi người bị ảnh hưởng tội lỗi, ra khỏi những địa điểm nhiều sự gian ác, trói buộc ma quỷ không cho phép hoạt động hay không? Chúng ta cần rõ vấn đề này để có thể chiến đấu trong đức tin cách hữu hiệu. Để hiểu tỏ tường hơn, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 20 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn đuổi quỷ, phần 2. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong Ngài khốn nạn, anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dặn dĩ như tôi phải nói.
Chúa Trời trói buộc ma quỷ vào chỗ xiềng xích giam cầm tùy theo chương trình của Chúa, và có lúc thả một số ra tùy theo mục đích của Chúa. Như trong Khải Huyền đoạn 9, Đức Chúa Trời thả một số rất đông các ma quỷ và cho phép hành hại con người là những người chưa tin Chúa, để cho họ nếm biết trước một tí của địa ngục là nơi họ sẽ chắc chắn phải đối diện khi họ cùng bị trừng phạt chung với các ma quỷ nếu trong ngày tháng hiện tại họ tiếp tục không ăn năn. Đây là những sự hiểu biết căn bản để chúng ta đối diện với những điều được dạy dỗ trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, mà trong đó vấn đề chính yếu là đuổi quỷ, trói buộc Satan. Thì chúng ta phải phân biện vấn đề, xem thử có đúng với lời Kinh Thánh hay không, có thích hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay không. Vì vấn đề trói buộc ma quỷ và trói buộc Satan không phải là phần trách nhiệm của người tín đồ, nhưng là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Như Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 4 nhắc lại, Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Địa ngục và hồ lửa đời đời là nơi đã được thiết lập dành cho ma quỷ và Satan, nhưng đồng thời cũng cho tất cả những ai đi theo Satan chống nghịch với Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 25 câu 41. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những kẻ bên tả rằng, hỡi cả bề rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào nơi lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Đức Chúa Trời đã thẩm định một sự phán xét cho những vật thờ tạo chống nghịch không vâng phục Ngài. Cho nên từ thiên sứ trưởng Lucifer trở thành Satan, các thiên sứ chống nghịch trở thành ma quỷ và con người chống nghịch cũng sẽ bị đoán xét đời đời. Và với ma quỷ thì đang ở dưới sự đoán xét tạm thời sau khi phản loạn. Tất cả đều bị quăng ra khỏi thiên đàng, một số bị trói buộc trong xiềng xích, trong vực sâu không đáy, chờ ngày bị quăng xuống hỏa ngục. Một số khác được cho phép hoạt động trên thế giới cùng chung với Satan, nhưng tất cả đều chờ ngày phán xét của Chúa trong thời điểm cuối cùng. Lẽ đạo về Đức Chúa Trời tể trị và Đức Chúa Trời phán xét tất cả mọi sự phản loạn, từ thiên sứ đến con người, bày tỏ sự lớn lạ vô biên của Đức Chúa Trời, không ai có thể chống nghịch Chúa mà không đối diện với hậu quả. Và sự phán xét cũng bày tỏ quyền năng tể trị đời đời của Đức Chúa Trời trên tất cả mọi người, trên tất cả mọi loài, kể cả ma quỷ và Satan. Cho nên chúng ta thiết lập một lẽ đạo chắc chắn để làm căn bản cho vấn đề phân biện đức tin trong sự tranh chiến thuộc linh đối diện với ma quỷ. Đó là Đức Chúa Trời lớn mạnh hơn Satan cách vượt bậc, không thể nào so sánh. Chúa là đấng tạo hóa, Satan là tạo vật. Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị, Satan bị tể trị. Không có điều gì Satan có thể làm mà không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Hai bên không ngang hàng, hai bên không bằng sức, hai bên không bằng quyền. Và Đức Chúa Trời luôn luôn tuyệt đối tể trị và thẩm định trên Satan và tất cả ma quỷ. Đây là điều chúng ta cần phải nhớ. Trong cuộc chiến tâm linh, có một khía cạnh nữa của lời Kinh Thánh dạy dỗ mà chúng ta cần nhớ để áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cách hữu hiệu. Đó là Đức Chúa Trời toàn quyền sử dụng Satan như một công cụ lớn trong chương trình của Ngài. Theo cái nhìn của Kinh Thánh thì không có một cuộc chiến nào như là cuộc chiến tranh giữa Đức Chúa Trời và Satan. Đức Chúa Trời và Satan ở hai bên đối lập và tranh chiến cùng với nhau. Nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời lớn tới nỗi hoàn toàn khắc phục Satan và sự tể trị của Ngài lớn đến nỗi sai phái Satan là người chống nghịch để thực hiện mục đích của mình. Và sự khôn ngoan của Ngài cao vời đến nỗi khi Chúa sử dụng Satan thì Satan vẫn tiếp tục chống nghịch Ngài nhưng vẫn hoàn thành mọi công việc mà Chúa giao phó. Satan thù ghét Chúa. Satan muốn làm hết sức mình, sử dụng hết thảy quyền lực của mình để làm tổn thương danh Chúa và gây tổn hại cho chương trình của Ngài. Nhưng trong sự tể trị toàn quyền của Đức Chúa Trời, có những khi Đức Chúa Trời xoay lại và dùng Satan cho chính mục đích của Ngài. Và như tôi đã nói, đây là lẽ thật mà chúng ta cần hiểu trong vấn đề tranh chiến thuộc linh, vì lẽ đạo này giúp cho chúng ta có một sự hiểu biết chín chắn về vai trò của Đức Chúa Trời và vai trò của Satan trong cuộc chiến thuộc linh, và cũng giúp để trả lời cho chúng ta về vấn đề đuổi quỷ và trói buộc Satan. Cho nên chúng ta không thể dựa trên khôn ngoan của con người để tranh chiến trong cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta phải dựa trên nguyên tắc của Kinh Thánh và sự mặc khải của Đức Chúa Trời để sống khôn ngoan, đứng vào đúng vị trí của mình, vào chỗ Chúa sai khiến, theo như mục đích mà Ngài đã thẩm định. Vì sẽ có những điều mà chúng ta không thể nào hiểu được trong khả năng của mình về thế giới siêu nhiên và nhất là về sự toàn trị của Đức Chúa Trời trong thế giới siêu nhiên trên Satan và trên ma quỷ. Lãnh đạo Chúa sai phái sử dụng Satan, chủ động trên Satan, bày tỏ sự lớn lạ của Chúa và bày tỏ sự toàn vẹn của sự tể trị Ngài khi Chúa sử dụng Satan làm một công cụ trong tay của Chúa. Và rõ ràng, Satan muốn tổn hại danh Chúa, tổn hại tất cả mọi điều gì thuộc về Chúa và tất cả những ai ở trong Chúa. Và ngay trong bản chất của Satan là muốn làm tổn hại, cho nên ngay cả trong thế giới mà mình chủ động và trên những người không tin Chúa mà mình đang nắm quyền, thì Satan cũng thường xuyên làm tổn hại, gây đau đớn, chết chóc cho những người trong thế giới của mình. Vì thế, khi Đức Chúa Trời muốn dùng sự đau đớn, sự tổn hại, sự mất mát cho mục đích cao trọng của Ngài, để uống nắng, sửa dạy, kỷ luật, huấn luyện con dân của Chúa, thì Ngài thường xuyên sử dụng Satan, cho phép Satan đụng đến cuộc đời của con dân Chúa. Đây là một lẽ đạo quan trọng, và Đức Chúa Trời trong sự mặc khải của Ngài để nguyên một quyển sách ở trong Kinh Thánh để chỉ dạy con dân Chúa về nguyên tắc sống ở dưới sự tể trị chủ động toàn vẹn của Đức Chúa Trời trên mọi khía cạnh của đời sống. Cuốn sách đó là cuốn sách Gióp. Và câu chuyện của đời sống Gióp là một minh họa rõ ràng về nguyên tắc Đức Chúa Trời sử dụng Satan cho mục đích đời đời của Ngài. Satan hoạt động cách tự do, theo ý muốn của riêng mình để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và làm tổn hại tất cả những ai thuộc về Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn, quyền năng của Đức Chúa Trời lớn lạ hơn và sự khôn ngoan của Ngài cao vời hơn. Và Chúa sử dụng hoạt động của Satan để thành đạt mục đích đời đời của Ngài. Đó là sự nhiệm màu về lẽ đạo tể trị đời đời của Đức Chúa Trời. Sách Gióp hé mở cho chúng ta một cánh cửa để nhìn vào sự liên hệ tể trị của Đức Chúa Trời trên Satan. Gióp đoạn 1 câu 6 tới câu số 12. Vả một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng, ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Satan rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ác người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Satan rằng, này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Satan bèn lui khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Phần còn lại của đoạn 1 sách Gióp cho chúng ta thấy Satan đi ra và dùng quyền năng của mình để hủy hoại tất cả những gì thuộc về Gióp, tất cả bò lừa, tất cả chiên dê, tất cả ruộng vườn, tất cả tôi tớ và tất cả con cái. Và chúng ta nhớ lại rằng đây là kết quả của ý định Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời nêu vấn đề của Gióp ra với Satan và chính Đức Chúa Trời thiết lập giới hạn của sự hoạt động Satan trong sự tổn hại gây ra cho Gióp. Sau đó trong đoạn 2 thì một lần nữa Satan lại phải ra mắt Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, Đức Chúa Trời lại nêu ra vấn đề của Gióp với Satan. Đoạn 2 câu số 4. Satan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng, lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người, ác là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Satan rằng, kìa người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Satan bèn lui ra trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Và sách Gióp 42 đoạn dạy dỗ về quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên mọi vật thọ tạo, trên đời sống của Gióp để làm mục đích đời đời của Ngài trong Gióp và qua Gióp, và quyền tể trị của Chúa sử dụng Satan như là công cụ ở trong tay của Ngài để thực hiện chương trình của Chúa cho Gióp và cho tất cả chúng ta hiểu về lẽ thật này. Và kết quả của công việc Đức Chúa Trời sử dụng Satan thi hành trên đời sống của Gióp được Gióp tóm tắt trong đoạn cuối cùng, đoạn 42. Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa xin hãy nghe tôi sẽ nói, tôi sẽ hỏi Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi. Cho nên chúng ta đặt vấn đề trở lại để hiểu biết nguyên tắc kinh thánh dạy dỗ chúng ta. Ai là người khởi xướng những hoạn nạn trong đời sống của Gióp? Chính Đức Chúa Trời. Ai cho phép sự hủy diệt đến trên tất cả mọi điều thuộc về Gióp, tất cả tài sản, tất cả con cái? Chính Đức Chúa Trời. Ai đặt để giới hạn của sự tổn hại có thể gây ra? Chính Đức Chúa Trời. Ai thi hành sự hủy diệt đem đến sự tổn hại cho Gióp? Satan. Và Satan thi hành trong giới hạn đã được đặt để bởi Đức Chúa Trời. Và để cho chúng ta có thể hiểu thêm về vấn đề phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ mà chúng ta đang học, thì chúng ta hỏi câu kế tiếp. Sau khi khổ nạn kinh khủng đợt đầu đã xảy ra với Gióp, thì ai khởi xướng sự khổ nạn đợt hai trong cuộc đời của ông? Chính Đức Chúa Trời. Ai cho phép Gióp bị đày đọa kinh khủng trong bệnh tật rất đau đớn? Chính Đức Chúa Trời. Ai đặt giới hạn về vấn đề sự sống, sanh mạng của Gióp? Chính Đức Chúa Trời. Ai đem đến bệnh hoạn, đau đớn trên thân thể của Gióp? Satan. Và Satan thi hành sự tổn hại trên đời sống của Gióp, đem đến bệnh tật trên Gióp một cách tự do và đúng theo mục đích của chính mình là của Satan. Nhưng đồng thời, Satan được Chúa sử dụng trong quyền tể trị, nhiệm màu và đời đời của Ngài để thực hiện mục đích của Chúa trong đời sống của Gióp và trong sự liên hệ của chính Ngài với Gióp. Và dù chúng ta không có thời giờ để đi qua chi tiết của sách Gióp, nhưng chúng ta cần hiểu những điểm chính sau đây. Thứ nhất, Gióp không bao giờ được cho biết lý do sự khổ nạn mình đã chịu. Nếu Đức Chúa Trời đã cho Gióp biết từ lúc ban đầu về ý định của Chúa đem Gióp qua những sự đau khổ, thì chắc chắn Gióp sẽ bằng lòng đi qua, như chúng ta đã thấy trong đức tin và đức hạnh của Gióp. Nhưng bài học chính yếu đó là có thể tin tưởng nơi Đức Chúa Trời và sự toàn thánh toàn trị của Ngài, và giao phó mình cho Chúa ngay khi không hiểu, ngay khi không thấy, ngay khi không thể chịu được. Và trong những đoạn cuối cùng của sách Gióp, khi Đức Chúa Trời trò chuyện với Gióp, thì Chúa cũng không giải bày lý do của sự khổ nạn mà Chúa đã đem vào cuộc đời của Gióp. Chúa đã không thuật lại sự trao đổi giữa Chúa và Satan và sự Chúa cho phép Satan hành hại Gióp, hủy diệt tất cả những gì thuộc về Gióp. Và đối diện với tất cả những câu hỏi mà Gióp thưa trình cùng Chúa, kêu van cùng Chúa, chất vấn với Chúa, thì Đức Chúa Trời chỉ có một câu trả lời: Ta là Đức Chúa Trời. Và đến cuối cùng, Gióp hiểu rõ vấn đề. Gióp hiểu được câu trả lời của Đức Chúa Trời: Ta là Đức Chúa Trời, ta là đấng tể trị. Và Gióp đi qua kinh nghiệm kinh khủng này và được biến đổi thành một người mới trước mặt Chúa. Một người giàu trước đây đã trưởng thành trong đức tin, bây giờ càng trưởng thành vượt bậc. Bây giờ là một người mới ở trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, hiểu biết sự lớn lạ của Đức Chúa Trời, hiểu biết quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời, tới mức mà trước kia mình chưa bao giờ đến gần. Và qua kinh nghiệm kinh khủng này, Gióp cũng đến một nơi của sự an năn thâm sâu mà trước đây ông không bao giờ với đến. Ông có một cái nhìn mới về tội lỗi của mình trước mặt sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, và ông ăn năn trong tro bụi. Qua kinh nghiệm kinh khủng này, Gióp được Đức Chúa Trời kéo lại gần, và Gióp chạy lại gần với Chúa. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Và tất cả con dân Chúa khi học sách Gióp đều nhận biết nhu cầu và sự đòi hỏi phải thuận phục Đức Chúa Trời, thuận phục mục đích đời đời của sự tể trị Chúa với bất cứ giá nào. Và chúng ta học hỏi rằng chúng ta phải tin cậy nơi Chúa, và chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa ngay cả những khi lý do của sự khổ nạn của chúng ta, sự khó khăn của đời sống của chúng ta hoàn toàn giấu kín ở trong Chúa và không hề bày tỏ ra cho chúng ta. Và bài học của Gióp là một bài học rất quan trọng để chúng ta hiểu biết về vấn đề phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Vì câu trả lời cho vấn đề này, cũng như phương pháp để giải quyết vấn đề này, không ra từ sự suy luận hay đến từ sự hiểu biết của con người. Và mục đích cuối cùng của vấn đề mà chúng ta đối diện, tật bệnh khó khăn, quyền lực ma quỷ đàn áp, không được đo lường trên sự mong ước ngắn hạn của chúng ta, nhưng trên mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Bài học của Gióp cho chúng ta thấy đầu tiên hơn hết, sự lớn lạ vô cùng của Đức Chúa Trời và sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Thứ hai, đức tin thật nơi Chúa là đức tin không thể bị hủy hoại và là đức tin không tùy thuộc trên chuyện đời này. Điểm thứ ba, sự đau khổ, trong đó có hoạn nạn, đau ốm của thân thể, thường được Chúa dùng cho mục đích của Chúa trong sự phát triển đức tin và sự huấn luyện đức hạnh để biến con dân Chúa càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Điểm thứ tư, Đức Chúa Trời tể trị lớn hơn Sa-tan và Chúa sử dụng Sa-tan cho mục đích của Ngài. Lý do của những sự xảy ra trong thế giới vật chất của chúng ta không phải chỉ tìm ra trong thế giới vật chất này mà thôi, nhưng nguồn gốc và mục đích thường khi ở trong thế giới siêu nhiên, là thế giới chúng ta không thấy được, không hiểu được, không chủ động được. Nếu chúng ta đem câu chuyện của Gióp vào trong kinh nghiệm hiện tại của chúng ta, dưới phong trào dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, thì phản ứng đầu tiên mà chúng ta thấy xảy ra trong phong trào giải cứu thuộc linh là sự gào thét đuổi quỷ. Sẽ có nhiều người, nhiều nhóm đến với Gióp và tuyên bố rằng trong danh Đức Chúa Giê-xu của Nazareth trói buộc Sa-tan, đuổi quỷ sứ trở về địa ngục, quét dọn tà ma ra khỏi gia đình của Gióp, nhà của Gióp, đời sống của Gióp. Nhưng rõ ràng đó là những điều không thể làm được nếu chúng ta đã đọc Gióp đoạn 1 và đoạn 2, nếu đã không đọc hoàn toàn sách Gióp. Chúng ta sẽ học hỏi sau này về phương pháp chữa bệnh đuổi quỷ dưới ánh sáng của lời Kinh Thánh. Nhưng điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh về vấn đề tranh chiến thuộc linh, về vấn đề chữa bệnh đuổi quỷ, đó là chúng ta không thể nào bước vào trong bình diện của cuộc chiến tâm linh mà không đặt để trọng tâm của vấn đề xoay vòng chung quanh lẽ đạo về Đức Chúa Trời và đặt điểm gốc, điểm tựu chung trên lẽ đạo Kinh Thánh về sự tể trị tuyệt đối toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Nếu lẽ đạo này không phải là điểm gốc, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi sai trật trong sự hiểu biết về vấn đề tranh chiến thuộc linh và sẽ đi sai trật trong phương cách chúng ta dự phần. Bởi vì sự hiểu biết về lẽ đạo tể trị của Đức Chúa Trời là điều kiện ắt có và đủ để hoạt động cách hữu hiệu và ích lợi cho danh của Đức Chúa Trời trong cuộc chiến tâm linh đang phủ vây mọi mặt.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta trả lời câu hỏi: ai là người có quyền đuổi quỷ? Kinh Thánh đặt để những nguyên tắc nào trong vấn đề này để chúng ta có thể áp dụng? Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong lịch sử của dân Israel là dân sự Chúa trong Cựu Ước, cũng như trong suốt thời gian của lịch sử Hội Thánh và ngay trong thời đại của chúng ta, ngay chính trong cuộc đời của chúng ta, một sự thật được bày tỏ thường xuyên, đó là con dân Chúa dễ dàng đi sai lầm hơn là đi đúng, dễ đi theo sự sai lạc hơn là dễ dạy. Và như sứ đồ Phaolô nói trong Ephesos đoạn 4 câu thứ 14, thì người tín đồ thường như trẻ con bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Học hỏi lẽ đạo, học hỏi chính đạo, am tường Kinh Thánh thì rất khó khăn, nhưng dễ dàng chạy theo thị hiếu nhất thời, ngay cả thị hiếu nhất thời tâm linh. Và lời mà sứ đồ Phaolô báo trước cho Timôthê có lẽ thích hợp hơn hết trong thời đại của chúng ta. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Timôthê nhì đoạn 4 câu 3 câu 4. Cho nên vấn đề phân biện đức tin tự nó không phải là khó. Tiêu chuẩn để phân biện đặt trên căn bản là lời Kinh Thánh, là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho, thì rõ ràng cho bất cứ ai để tâm học hỏi. Nhưng phân biện đức tin cũng là điều khó, bởi vì khuynh hướng của lòng người chỉ muốn đi theo những gì lòng mình mong muốn. Muốn tìm đến Kinh Thánh không phải là để học hiểu thêm hay là để xác định Kinh Thánh nói gì, nhưng để tìm những ý, những câu Kinh Thánh, những sự giải nghĩa có thể sử dụng để hỗ trợ lập trường mà mình đã định ý đi theo. Và vì thế, nhiều khi đối diện rõ ràng với lẽ thật rành rành trước mặt, cũng không thể thấy, cũng không thể tin và cũng không làm theo. Đây là khuynh hướng mà chúng ta phải cẩn thận cho chính mình và cho lập trường áp dụng đức tin của mình, để luôn luôn thích hợp với lời Kinh Thánh, luôn luôn được chủ động bởi lời Kinh Thánh. Đây là điều mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại trong khi trả lời những câu hỏi như Chúa có còn tiếp tục mặc khải hay không? Chúa có còn tiếp tục làm phép lạ hay không? Chúa có còn tiếp tục làm phép lạ chữa bệnh hay không? Và bây giờ, Chúa có còn đuổi quỷ hay không? Và mỗi người chúng ta đều có câu trả lời mà mình muốn thấy là đúng, có những lập trường mình muốn được thấy thẩm quyền xác định. Nhưng dầu có bất cứ khuynh hướng nào, câu hỏi căn bản đó là có đúng theo lời Kinh Thánh hay không? Và trừ ra là chúng ta sẵn sàng chấp nhận lời Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu, thì có giải thích bao nhiêu cũng như không, có giải bài nguyên cớ Kinh Thánh cũng không đi đến đâu. Có lẽ đó là chỗ mà chúng ta phải bắt đầu sự áp dụng của mình. Vì những điều mà sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu tại hội thánh Corinto ngày xưa có rất nhiều điểm tương đồng trong hội thánh ngày nay. Ông nói trong Corinto nhì đoạn 11 câu 2 trở đi: vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói tôi giàu là người thường, nhưng về sự thông biết tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Phaolô rất ngạc nhiên và bày tỏ sự ngạc nhiên này trong sự đau đớn. Đó là với tất cả những công khó cưu mang mà ông đã sinh thành ra hội thánh, trong ý nghĩa là Phaolô là người thiết lập hội thánh tại Corinto và đã chuyên cần cưu mang dạy dỗ họ từ lúc đầu cho đến qua nhiều năm tháng, để họ có thể lớn lên, trưởng thành trong đức tin, đủ tầm thước vóc dạc đẹp lòng Đức Chúa Giê-xu Christ. Và ông dùng hình ảnh rất là thân thương, đó là tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng như ông nói, Eva ngày xưa dễ dàng bị cám dỗ, thì tín đồ ngày nay dễ dàng hư đi, dời đổi lòng thật thà đối với Đức Chúa Giê-xu. Ông nói nếu có người đến giảng một Giê-xu khác, một Đức Thánh Linh khác, một tin lành khác, thì ông nói anh em chắc dung chịu. Anh em quá dễ dàng để dung chịu, để đi theo, để hùa theo. Trong khi đó ông so sánh là họ lại rất khắt khe đối với ông là sứ đồ, và coi những sứ đồ giả, tiên tri giả, giáo sư giả tôn trọng hơn ông là sứ đồ chính thức của Chúa Thế Giê-xu được gọi để giảng đạo cho họ. Và ông kêu gọi họ phải trở lại để đặt để mình dưới thẩm quyền của lời Kinh Thánh, thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời đã sai phái ông là sứ giả để rao truyền. Về lời nói tôi giàu là người thường, nhưng về sự thông biết tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự. Cho nên trong hoàn cảnh tương tự, khi chúng ta đối diện với nhiều người đến giảng một Giê-xu khác, một Thánh Linh khác, một tin lành khác, thì chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao chúng ta dễ dàng dung chịu như vậy? Tại sao dễ dàng từ bỏ căn bản thẩm quyền tuyệt đối của lời Kinh Thánh, là thẩm quyền theo lời của sứ đồ Phao-lô đã được tỏ ra giữa mọi người và trong mọi sự, thì tại sao lại quá dễ dàng dung chịu điều trái ngược?
Chúa vốn bức thành kiên cố ta dày, vốn kiên ta chế đỡ hàng ngày. Đấng cứu giúp hồi nguy khôn ưu sầu, đấng giúp ta luôn thắng nhiều màu. Ngày đêm dấu quân vụ xưa, vì ta ta khôn nghiêng ngưỡng.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Kìa vua tôi tâm dân chân, thật ta không nào chi hắn. Nay hắn quê quang nhất tời, an hắn xưa chúa hẹp rồi. Thúc tu khi Christ phán một
lời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.